Danh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại trang web 2vblog.com. Chương 35. Chiếc xe hơi sang trọng chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Ngụy Tông Thao giơ hộp trang sức lên nhìn, hỏi: "Ý ý, có thích hay không?" Dư Y trả lời: "Cũng không tệ lắm." Nói xong thì muốn cầm lấy, không ngờ là Ngụy Tông Thao ném một chút, không để cho cô bắt được. Ngụy Tông Thao nhìn vào kính chiếu hậu, đã không còn thấy bóng dáng của Ngụy Khải Nguyên đâu nữa. Bốn phía lờ mờ tối, chỉ trong chốc lát thì đã ra khỏi bãi đỗ xe. Đột nhiên anh cong môi lên, nhẹ nhàng khéo léo ném hộp trang sức lên phía trước. Bịch một tiếng, hộp trang sức vừa vặn rơi vào trên bệ máy. Ngụy Tông Thao thản nhiên nói: "Chú Tuyền, về nhà mài thành bột chân châu, Y Y không thích lãng phí." Dư Y cảm thấy tiếc của, nhắc nhở anh: "Này, đây là của người ta tặng cho tôi." Ngụy Tông Thao làm lơ. Sau khi về đến biệt thự, thấy Dư Y còn đang nói, vỗ đầu cô một cái nói: "Không cần tiết kiệm cho tôi, thích thì tự mình đi mua." Tiếc là ngày hôm sau Dư Y không thể xuống giường, ngay cả đi bộ cũng trở nên khó khăn, cô làm sao còn có sức để đi dạo phố. Dư Y ngủ thẳng đến chiều mới thức, lười biếng không muốn động đậy, nhưng vì thấy đói bụng, cô bất đắc dĩ nán đến hơn nửa ngày, cuối cùng mới bỏ dậy, đi xuống dưới lầu. Đi xuống tới dưới lầu thì gặp A Thành đang cầm một bó hoa đi vào bếp. Nhìn thấy Dư Y xuất hiện, vẻ mặt của A Thành có chút kích động cùng xấu hổ. Dư Y cười cười: "Làm sao vậy? Đây là hoa tặng của tôi." A Thành cười gượng một tiếng, lắc đầu. Dư Y đã đi thẳng đến chỗ anh ta, khoanh tay đứng ở trước mặt anh, nói: "Tôi đã nhận ra cách gói hoa của tiệm này. Tiệm hoa này Ngụy Khải Nguyên vẫn thường đến, có cách gói hoa khác biệt." Dư Y cầm lấy bó hoa từ tay A Thành, làm như không có việc gì nói: "Anh muốn đem hoa này đi nấu ăn sao? Đừng có học tổng giám đốc Ngụy của các anh, như vậy rất xa xỉ." A Thành vô cùng ảo não, đều do mình hành động quá chậm, nếu Dư Y ngủ nhiều thêm một chút nữa thì tốt rồi. Trong hoa không có tấm thiệp, Dư Y ngắm nghía, tìm bình hoa để cắm vào, để ở phòng ăn xem như là trang trí. Ban đêm Ngụy Tông Thao trở về, sau khi nhìn thấy bó hoa này cũng không nói gì, thuận tay ném cho Dư Y một cái hộp. Dư Y mở ra thì thấy trong hộp là một đôi bông tai cùng với dây chuyền, kiểu dáng hình hoa trà nhìn vô cùng tinh xảo, màu sắc nhẹ nhàng trang nhã, so với đôi bông tai ngọc trai đơn giản kia thì đẹp hơn rất nhiều. Dư Y cười như không cười, nhìn Ngụy Tông Thao nói: "Cái này không thể mài thành bột chân châu." Cô chỉ lỗ tai của mình: "Tôi vốn không có sỏ lỗ tai, lãng phí." Ngụy Tông Thao tiến lên trước, yên lặng nhìn cô một lát, sau đó liền giơ tay lên nắn vuốt vành tai của cô, cúi đầu cười, cắn lên một cái. Dư Y giật mình kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy hàm răng khẽ cắn trên lỗ tai của mình một chút, nhiệt độ âm ấm, lưng cô run lên, có chút đứng không vững. Một đôi cánh tay đỡ ở bên hông của cô nghe thấy Ngụy Tông Thao khàn giọng nói: "Tôi biết, đi xỏ lỗ tai đi." Sau khi ăn xong, Dư Y cầm lấy hộp trang sức, soi gương sờ sờ vành tai của mình, nghĩ đến bộ dáng của Ngụy Tông Thao có chút buồn cười, nhưng không biết vì sao cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Trở lại trên giường, Ngụy Tông Thao ôm Dư Y vào trong lòng như thường lệ, vừa lật xem tạp chí ở trong tay vừa nói: "Em rất ân ảnh." Nhân vật trên bìa tạp chí là ông lão Ngụy, truyền thông đối với ông ta đều là khen ngợi. Bên trong trang giữa đăng tin lịch sử của tập đoàn Vĩnh Tân cùng với một ít tin đồn của nhà họ Ngụy. Trong đó có gần phần nửa nội dung là chú trọng phân tích con đường tình cảm của người nhà họ Ngụy. Kinh nghiệm tình trường của Ngụy Khải Nguyên xem như rất dày dặn. Bên cạnh liên tiếp không ngừng có các nữ minh tinh, hiếm thấy chính là lần này còn nhắc tới Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao cười nói: "Truyền thông đoán em là tiểu thư của một gia tộc lớn, quan hệ thông gia với nhà họ Ngụy." Trong ảnh chụp, Dư Y chỉ lộ ra một bên mặt, bộ dáng phục tùng, lịch sự đoan trang, vô cùng xinh đẹp. Ngụy Tông Thao quay đầu nhìn cô nói: "Chẳng trách Ngụy Khải Nguyên lại bắt đầu tặng hoa, nếu là tôi cũng muốn có được em." có được cô gái xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt này. Giờ khắc này, ánh mắt của Trần Chi Nghị cũng không cách nào rời khỏi quyển tạp chí. Nhà tổ của họ Trần nằm ở vùng ngoại ô, dựa vào sông núi, phong cảnh đẹp tuyệt trần. Sau khi ông nội về hưu thì vẫn nghỉ ở đây, mỗi ngày làm bạn với sơn thủy, hoa lá chim chóc. Hơn 80 tuổi mà vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh, gặp những ngày nghỉ lễ thì gọi bọn con cháu đến cùng nhau liên hoan du ngoạn. Một ông lão thân thiết dễ gần như vậy, nhưng giờ phút này mặt mày lại xa sầm xuống, ngay cả bà Trần ở bên cạnh cũng không dám tới gần. Ông nội nói, ông thấy cháu trở về mấy ngày nay, vẫn rất quan tâm đến cái tập đoàn Vĩnh Tân này, liền tiện tay giúp cháu điều tra. Đúng lúc hôm nay thấy được cái này trên quyển tạp chí. Từ nhỏ cháu rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, không để cho chúng ta lo lắng một cái gì. Chỉ có hai lần là làm cho cả nhà không vui. Lần thứ nhất là cháu chọn nguyện vọng khi vào đại học sau khi tốt nghiệp. Cháu nhất định muốn làm cảnh sát. Từ trước đến nay cháu luôn có chủ kiến. Đã nhận định chuyện gì thì không ai có thể khuyên bảo được. Trong nhà không thiếu người làm cán bộ, cũng không thiếu tiền, cho nên chúng ta đã tùy theo ý của cháu. Ông lão liếc nhìn quyển tạp chí ở trên bàn một cái, giọng nói trầm xuống một chút. Chuyện thứ hai, chính là cô ta. Ông nội nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trần Chi Nghị. Cháu đã bị ma xui quỷ khiến. 5 năm trước vì cô ta, mà thiếu chút nữa là cháu đã phạm sai lầm, thật vất vả ổn định lại. Bây giờ cháu lại muốn làm cái gì? Không trở về cục cảnh sát, bỏ rơi nhiệm vụ, sau khi trở về thì lợi dụng quan hệ. Cháu chưa từng gặp qua phụ nữ sao? Ngày mai ông liền kiếm cho cháu 8-10 cô còn đẹp hơn so với cô ta. Cháu lập tức kết hôn cho ông. Có rất nhiều người xinh đẹp hơn so với Dư Y. Không phải là Trần Chí Nghị chưa từng gặp qua, nhưng anh đúng là bị ma xui quỷ khiến. Anh nhớ rõ năm ấy anh vừa mới đến thành phố Hải Châu, đi theo sư phụ trong cục cảnh sát đến thăm một người bạn cũ của ông ta. Mấy người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động. Chỉ trong chốc lát sau, có một cô gái nhỏ đeo cặp sách chạy vào, đi chân trần, tay cầm que kem, liếc mắt nhìn mấy người ngồi trên sofa một cái, không nói tiếng nào mà chạy lên lầu. Ngay tức khắc nữ chủ nhân gọi cô ấy lại, trách móc nói. Nhất Nhất, có biết lễ phép hay không? Chào chú và anh. Cô gái nhỏ xoay người, cười tủm tỉm nói. Chào hai anh. Sư phụ lập tức cười to, khen miệng cô ngọt ngào, có triển vọng. Ngay cả Trần Chi Nghị cũng không nhịn được cười. 2 năm đó anh đã đi theo sư phụ đến nhà cô mấy lần, mỗi lần gặp cô đều không ngừng ngạc nhiên. Có đôi khi là cô bị cha mẹ đánh nhẹ, có đôi khi là cô lén lấy một phong thư tiếng Anh đến, nhỏ giọng nói. Anh, dịch giúp em đi. Trần Chi Nghị nhìn thư, thì ra là có người viết thư tình cho cô, anh có chút giờ khóc giờ cười. Anh nghĩ con nít bây giờ thật khó lường, viết thư tình cũng cao siêu như vậy. Sau đó thì bận rộn công việc một hồi, anh đã nhanh chóng quên đi đứa bé này, chừng hơn nửa năm không gặp lại cô. Cho đến khi gặp lại thì là đang giữa mùa hè. Sư phụ kêu anh tạm gác công việc trong tay, triệu tập đội ngũ cảnh sát, cùng đi tìm một cô gái nhỏ bỏ nhà trốn đi. Sự việc không thể rêu rao, bọn họ chỉ có thể điều người theo dõi, kiểm tra các đoạn đường ở trong thành phố Hải Châu. Trần Chi Nghị đang dẫn vài người tìm kiếm một cách mù quáng ở bên đường, không biết sao bỗng nhiên nhớ tới trường học của Dư Y. Anh liền thử đến tìm. Đang nghỉ hè nên vườn trường trống trơn, anh phát hiện ra Dư Y ở thang lầu của lớp học. Hơn nửa năm không gặp, cô đã trưởng thành thành một thiếu nữ, cúi gằm đầu ngồi ở trên thang lầu, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, vành mắt đã đầy nước, lau nước mắt đứng lên, nhíu mày nói. Nhanh như vậy đã tìm được tôi, đội cảnh sát nhất định phải thăng chức tăng lương cho anh. Nói xong thì bước xuống dưới, vì ngồi lâu nên hai chân tê cứng, thoáng một cái đầu gối đụng vào thành cầu thang té xuống. Trần Chi Nghị không chụp được cô, cuối cùng cô bị thương nằm bệnh viện. 2 tháng đó, mỗi ngày Trần Chi Nghị đều chạy đến bệnh viện, thấy cô dấu dĩ không vui, anh luôn tìm đủ loại chuyện cười để đùa cô. Bộ dáng cô cười tươi lên rất ngọt ngào lại rạng rỡ, thế cho nên về sau Trần Chi Nghị đâm ra nghiện, trong lòng trong mắt tất cả đều là cô. Khi đó Dư Y không biết tâm ý của anh, chỉ xem anh là anh trai. Cho đến một ngày, buổi tối Trần Chi Nghị tan sở đến thăm, thấy được cậu học sinh viết thư tình bằng tiếng Anh đang ở trong phòng bệnh, nhất định không chịu rời đi, sợ bị bác sĩ nghe được, nhỏ giọng nói. Cậu rõ ràng là thích tớ, vì sao không chịu đồng ý? Dư Y có chút mất kiên nhẫn. Cậu tự kỷ cũng vừa vừa thôi, cậu có chỗ nào hơn tôi chứ? Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng tôi sẽ thích cậu? Cuối cùng cô nổi cáu, quát lên. Tôi nói tôi không yêu sớm. Trần Chi Nghị đẩy cửa bước vào, làm kinh động hai người ở trong phòng. Anh cười, túm áo cậu học sinh kia lên, nói. Cấp 3 rồi, phải học cho tốt, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Mắt lộ vẻ uy hiếp, dễ dàng túm đối phương tới cửa. Sau khi trở lại vuốt tóc Dư Y, nói. Đừng nên để người lạ tùy tiện đi vào. Qua hồi lâu, lại nhìn cô nói. Em còn có bao nhiêu người theo đuổi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ. Dư Y rất nhạy cảm, từ đó về sau liền cố gắng hết sức né tránh Trần Chi Nghị. Thế nhưng luôn luôn có đủ loại trường hợp khiến cho bọn họ gặp nhau. Sau đó có một lần cô lên cơn sốt phải nhập viện, lúc nóng sốt mơ màng nói mơ. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Trần Chi Nghị. Trần Chi Nghị láng máng nghe được một ít, rốt cuộc biết vì sao cô thay đổi lớn như vậy. Rốt cuộc biết vì sao cô thay đổi lớn như vậy. Cô không thể chấp nhận sự thật cha của mình ngoại tình, còn có con riêng. Đêm đó anh đã ôm Dư Y vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi dỗ dành, đến sau nửa đêm mới dỗ cô ngủ được. Có khoảnh khắc anh đã ước ao Dư Y có thể luôn nằm ở trong vòng tay của anh như vậy, không cha không mẹ, chỉ thuộc về một mình anh. Anh ta không ngờ rằng ước muốn được thực hiện nhanh như vậy. Năm ấy, vụ án buôn lậu ở thành phố Hải Châu làm kinh động đến chính quyền trung ương, một tờ sắc lệnh truyền xuống. Vô số cán bộ công chức bị dính vào, tham ô buôn lậu liên lụy đến rất nhiều người. Cho dù cha của Dư Y có nền móng vững chắc, cũng khó thoát khỏi khó khăn này. Chính tay sư phụ của anh đã bắt cha Dư Y. Ngày đó, đội cảnh sát đã điều động số lượng xe cảnh sát vây quanh trước cửa nhà của Dư Y. Cha Dư Y trước khi đi đã vội vàng xuống xe, chạy vào trong nhà. Nhân viên cảnh sát bắt giữ lại, dẫn đầu chính là sư phụ của anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, ánh sáng mặt trời chói mắt. Lẽ ra Dư Y vẫn đang ở nhà trọ gần trường đại học, thế nhưng ngày đó đang đứng ở trên lầu 2, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không dám tin. Hồi ức bị cắt ngang, ông nội lạnh lùng nói. Cháu tỉnh táo lại cho ông, người nào được, người nào không được, cháu nên hiểu rõ trong lòng. 5 năm trước cháu nên biết rõ, đừng lại gây ra chuyện gì, nhà của chúng ta không cất mình lên nổi đâu. Trần Chi Nghị vẫn nhìn vào ảnh chụp trên quyển tạp chí, nói. 5 năm nay cháu chưa từng gặp cô ấy, không đi tìm cô ấy. Lần này là tự cô ấy xuất hiện, cháu không khống chế được, cứ như vậy mà yêu cô ấy. Ông nội quát lên. Cháu yêu cái gì mà yêu, cô ta có yêu cháu không? Cháu không thấy là trên tạp chí viết cô ta cùng người đàn ông kia ở chung với nhau sao? Nếu cô ta thật sự thích cháu thì 5 năm trước đã ở cùng với cháu rồi. Trần Chi Nghị đóng quyển tạp chí lại, nhìn ông nội nói. Không sao cả, cháu sẽ làm cho cô ấy chủ động rời khỏi người ta. Ông nội, ông có biết cô ấy rất xuất sắc, sẽ không đếm xỉa đến sắc mặt của bất cứ người nào. Quả thật Dư Y rất xuất sắc. Năm đó, khi ông nội thấy cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ tinh quái, ai cũng thích cô. Gia thế của hai bên lại tương đương, anh cực kỳ vui mừng thúc đẩy cửa hôn nhân này, tiếc là cảnh còn người mất. Ông nội thở hổn hển, không còn sức cùng anh nói lời vô ích, than thở mấy tiếng liên tục, đứng dậy đi đến cửa, phẩy tay tràn đầy thất vọng. Ông mặc kệ cháu, ông không quản được cháu, ngày mai cháu đi liền cho ông. Dư Ý lật xem tạp chí, cũng hiểu được mình rất ăn ảnh, nhưng mà cô không muốn mình xuất hiện trước ống kính, mày vẫn trao. Ngày hôm sau cô đang ở trong phòng khách nghiên cứu tạp chí, chuông cửa biệt thự vang lên, A Thành chạy tới mở cửa, sau khi nhìn thấy người tới thì hô lên một tiếng. Ông Ngụy. Dư Ý quay đầu nhìn lại, thấy là Ngụy Khải Nguyên thì không khỏi lấy làm khó hiểu. Tay Ngụy Khải Nguyên ôm hoa bách hợp, tự mình đến tặng hoa. A Thành và Trang Hữu Bách như là hai ông thần giữ cửa, chặn ông ta lại không cho đi vào. Dư Y buồn cười, chậm rãi đi đến trước cửa, cười nói. Xin chú Ngụy đừng trách, Cho đến bây giờ, anh chàng đưa hoa của tiệm hoa cũng không được bước vào biệt thự. Đây là thói quen của A Thành và A Trang. Diễu cợt ngầm này không ai nghe không hiểu. Ngay cả Trang Hữu Bách cũng không nhịn được cong khóe miệng. Ngụy Khái Nguyên đưa hoa cho Dư Y, cười cười. Bó hoa bách hợp này vừa mới chuyển tới bằng máy bay, thật sự là rất tươi. Tôi chờ không nổi, chỉ có thể tự mình đưa tới. Dư Y thản nhiên nhận lấy, nhìn thấy ở bên trên cắm một tấm thiệp. Cô nhíu mày, cầm lấy tấm thiệp, liếc Ngụy Khánh Nguyên một cái mới cúi đầu mở ra, bỗng chốc giật mình tại chỗ. Ngụy Khánh Nguyên cười nói, không biết cô Dư có hân hạnh cùng tôi ăn cơm trưa một lần nữa hay không? Dư Y đi ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của Trang Hữu Bách và A Thành. Bên ngoài biệt thự chỉ có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ, không có cận vệ của Ngụy Khánh Nguyên. Ngụy Khánh Nguyên mở cửa xe, thấy Dư Y chỉ đứng đó cười như không cười, cá lơ phất phơ vẫy vẫy tấm thiệp, nói: ăn cơm thì miễn, không bằng chú Ngụy cứ đi thẳng vào vấn đề. Thời tiết hơi ấm, Dư Y chỉ mặc một bộ váy hoa, chân mang một đôi dép, tóc dài tùy tiện thả xuống trên bờ vai, vừa dày lại tán loạn, không có vẻ diễm lệ khi ở tiệc tối, trên mặt tăng thêm vài phần trẻ con. Nhưng Ngụy Khánh Nguyên càng nhìn càng thích, thấy cô nói như vậy, ông ta liền tiến sát lên trước, thấp giọng nói: đi thẳng vào vấn đề cũng cần thời gian dài tán gẫu. Không biết A Tông có nói qua với em hay không? Anh ta là người quen cũ của cha em. Cô Nhạc. Cô họ Nhạc, người cùng họ cũng không nhiều. Người họ Nhạc ở thành phố Hải Châu càng ít, mà họ Nhạc có tiếng tăm ở đây thì chỉ có một. Nhạc Bình An là cha của cô, 5 năm trước là bí thư của thành phố Hải Châu. Dư Y ngồi vào trong xe, mặt không chút thay đổi nhìn tấm thiệp bị xé rách ở trên mặt đất. Một trận gió thổi qua, thổi tấm thiệp bay 4 phương 8 hướng, rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Ở phía trên có 2 chữ: Nhạc Y. Chương 36. Mặc dù đang là giờ cao điểm cơm trưa, nhưng nhà hàng Tây này cũng không đông khách. Dư Y mang dép, mặt trắng nõn nà như buổi sớm mai, dáng vẻ như vừa thức dậy, không thích hợp với không khí ở nhà hàng. Khi đi vào đã bị vài người liếc xéo. Ngụy Khải Nguyên kéo ghế ra cho Dư Y, hỏi cô: em muốn ăn gì? Dư Y không hề khách sáo, chọn đại một phần thức ăn. Đến khi người phục vụ rời đi, cô cũng không mở miệng hỏi, thong thả chờ cơm được đem lên. Mãi đến lúc dùng hơn phân nửa cơm, rốt cuộc Ngụy Khải Nguyên có chút thiếu kiên nhẫn. Ông ta liếc nhìn Dư Y một cái, cười cười lắc đầu giống như tự giễu, nói: cô Nhạc còn trẻ nhưng thực sự không giống với vẻ ngoài. Thời điểm như thế này mà còn có thể thông thả như thế, không nôn nóng không hỏi han, chờ cho tôi mở miệng trước. Ai mở miệng trước là người đó thiếu kiên nhẫn, liền rơi vào thế yếu. Bản thân tôi là đàn ông nên chiều phụ nữ một chút. Rốt cuộc chờ được Ngụy Khải Nguyên chủ động, Dư Y cười tủm tỉm, xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt xuống, chăm chú lắng nghe. Chú Ngụy, mời nói. Cánh tay Ngụy Khải Nguyên tì lên trên bàn, những ngón tay đang đặt gần cổ cũng chỉ vào Dư Y, cười nói: trước kia cô Dư cũng kêu tôi là chú Ngụy, khi đó em vẫn là một học sinh, nháy mắt đã lớn như vậy rồi, tôi cũng phải gọi một tiếng cô Dư. Dư Y nhíu mày, uống một ngụm nước trái cây nói: trước kia tôi hay theo cha tôi đi dùng cơm với các chú các bác, xem ra là lúc ấy chú Ngụy cũng có ở đó. Đúng, nhưng mà số lần cũng không nhiều. Năm đó Nhạc Bình An quyền cao chức trọng, ở thành phố Hải Châu và xung quanh đều có gốc rễ vững chắc. Phần đông bạn bè bên cạnh ai cũng đều muốn kết giao với người nhà họ Nhạc, làm việc có thể được thuận lợi. Ngụy Khải Nguyên cũng là một trong số đó. Ông ta cùng với Nhạc Bình An cũng không tính là bạn bè, nhưng có thể xem như người quen. Hàng năm cũng thỉnh thoảng ăn cơm, tán gẫu chuyện sự nghiệp cùng gia đình. Nhạc Bình An cũng có nhắc tới con gái của mình. Người Trung Quốc thích khiêm tốn, sẽ không khoe khoang con cái của mình lên tận trời. Chỉ có Nhạc Bình An là khác biệt. Ông ta nói con gái của ông thiên hạ vô song, có người kêu ông ta dẫn con gái đi theo cho biết mặt. Nhạc Bình An chỉ lắc đầu bảo cục vàng trong nhà không thể tùy tiện trưng cho người khác xem, làm mọi người đều cười vang. Sau đó Nhạc Bình An lại trưng con gái ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói đây là do con gái yêu cầu. Ông ta chiều chuộng con gái lên tận trời, cũng không màng hoàn cảnh có thích hợp hay không. Cách đây lâu lắm rồi, Ngụy Khải Nguyên cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ lúc đó đứa nhỏ vô cùng xinh xắn, mấy lọn tóc nhuộm màu tím. Vốn tưởng đó là một cô gái ăn chơi, nhưng cô lại vô cùng lễ phép với người ngoài, gặp ai cũng cười tủm tỉm kêu chú, nghe người ta nói thành tích của cô vô cùng xuất sắc. Ngụy Khải Nguyên không thể không thừa nhận, năm đó Dư Y còn nhỏ tuổi mà đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta. Cho nên nhiều năm sau, khi ông ta nhìn thấy cô lần đầu ở cửa hàng mua sắm, liền cảm thấy hơi quen mặt một chút. Chuyện của bí thư Nhạc năm đó, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc. Mấy năm nay tôi cũng chưa từng được nghe thấy tin tức của cô Nhạc, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Mặc kệ như thế nào, thân là bề trên, tôi cũng hy vọng có thể chăm sóc cho con gái của người quen cũ. Dư Y cười xì. Chăm sóc bằng cách mỗi ngày đều tặng hoa. Ngụy Khải Nguyên cười nói. Chỉ trách là cô Dư quá xuất sắc, khiến cho người chú này cũng không nhịn được mà động lòng. Ngay cả đứa cháu mà trên mặt luôn khác người lạ trở lại gần của tôi, cũng hết sức trân trọng cô đấy thôi. Ông ta cố làm ra vẻ thần bí, lại bỏ thêm một câu. Tiếc là A Tông cũng không phải là người tốt, cậu ta có nói qua hay không? Cậu ta quen biết cha cô. Từ đầu đến cuối, Dư Y chỉ mỉm cười, trông rất dương dương tự đắc. Nghe thấy câu hỏi của Ngụy Khải Nguyên, cô chỉ nhớn mày một chút, tiếp tục cắt thịt bò, uống nước trái cây. Giống như người muốn gây tò mò không phải là Ngụy Khải Nguyên, mà là cô. Lại một lần nữa, Ngụy Khải Nguyên nhường phụ nữ, nói: A Tông là huyết mạch của nhà họ Ngụy chúng tôi, tiếc là cậu ta vẫn không được biết đến. Cho đến năm rồi cậu ta mới trở lại nhà họ Ngụy. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về suốt hơn 30 năm quá khứ của cậu ta. Nhà họ Ngụy không phải là gia đình bình thường, dĩ nhiên là đã tiến hành điều tra cậu ta. Mà tôi đúng lúc biết được cậu ta và cha cô có liên quan. Lúc đó cậu ta thành lập công ty ở thành phố Dụ Thanh, đã từng được bạn bè của cha cô giúp đỡ. Dư Y vừa ăn vừa gật đầu. Biết rồi, sau đó thì sao? Ngụy Khải Nguyên nói. Tôi biết bối cảnh của A Tông có vấn đề, nhưng mà bất kể tôi làm như thế nào cũng không thể điều tra ra chi tiết của cậu ta. Quá khứ ở trong nước của cậu ta sạch sẽ, từ lúc sinh ra tới bây giờ thoạt nhìn tất cả đều vô cùng bình thường. Tôi không tin cậu ta đơn giản như vậy. Tôi càng tin tưởng cậu ta giống như những lời đồn đãi ở trên Internet hơn, từ nhỏ sống ở Singapore. Nhưng nếu đây là sự thật, cậu ta làm thế nào mà thay đổi quá khứ của mình được? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cha cô mới là người có bản lĩnh như vậy. Dư Y như là đang nghe chuyện hoang đường, kinh ngạc nói. Chú Ngụy, không ngờ là tưởng tượng của chú lại phong phú như vậy. Dù sao thì em vẫn còn nhỏ tuổi, có rất nhiều việc chưa thấy qua, nên nghĩ là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, không có bằng chứng, nhưng không thể trách tôi đã suy đoán như vậy, bởi vì tôi thật sự nghĩ không ra cậu ta làm thế nào để đổi trắng thay đen. Dư Y suy nghĩ một chút nói. Cho dù là như thế này thì có quan hệ gì với tôi? Hiện tại tôi mang họ Dư, tôi và Ngụy Tông Thao ở chung chính là bởi vì thích. Quá khứ của anh ta đối với tôi không có vấn đề gì. Ngụy Khải Nguyên cười nói. Em cảm thấy rằng A Tông thật lòng thích em. Ông ta cười đầy ngụ ý. A Tông này, tôi chỉ tin là cậu ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Cậu ta tính toán mọi cách để vào nhà họ Ngụy. Bên trong dĩ nhiên là có nguyên nhân. Giữa chúng tôi có không ít ân oán. Chỉ có cha tôi tin cậu ta là một đứa cháu ngoan. Mà cô là con gái của nhà họ Nhạc, không có khả năng là A Tông không biết. Tuy rằng cha cô đã mất, nhưng nhà họ Nhạc vẫn còn. Mối quan hệ thông gia này chắc chắn có thể khiến cho cha tôi vô cùng ưng ý. Dư Ý buông dao nhựa xuống, khoanh tay dựa vào ghế, cười tủm tỉm nói. Chú Ngụy kể chuyện xưa thật ăn khớp, vô cùng xuôi tai, nhưng có vài điểm chú nên hiểu rõ. Thứ nhất, chú nói A Tông đổi trắng thay đen, tự suy đoán cũng không bằng dựa vào chứng cứ. Chuyện ly kỳ như vậy, người ta còn tưởng rằng là trong phim truyền hình, điểm này không thể nào thành lập được. Tất cả phần giả thiết sau của chú đều vô hiệu. Thứ hai, tôi đã mang họ Dư. Trước tiên không nói A Tông có biết họ lúc trước của tôi không, chỉ nói hiện tại tôi và nhà họ Nhạc đã không còn quan hệ gì nữa. Thế nhưng chú nghĩ là A Tông muốn kết thân. Vậy mỗi ngày chú tặng hoa cho tôi, có phải cũng muốn kết thân hay không? Nói vậy, nếu ông Lã Ngụy biết, nhất định sẽ rất đau lòng. Chú nói A Tông tính toán mọi cách, tôi không hề nhìn ra, chỉ thấy chú Ngụy vất vả toan tính. Dư Y thật miệng lưỡi, hoàn toàn không dựa theo con đường của Ngụy Khải Nguyên. Ngụy Khải Nguyên có chút bất đắc dĩ, cười nói: trước đó tôi đã nói, thân là bề trên, tôi hy vọng có thể chăm sóc tốt cho con gái của người quen cũ. Tôi thật lòng không hy vọng em bị tổn thương. A Tông đối với em và nhà họ Ngụy chúng tôi đều có mục đích. Kết quả người bị thương tổn lớn nhất chính là em. Mục đích lần này của Ngụy Khải Nguyên được phơi ra rất rõ ràng, cũng không hy vọng xa vời có thể nghe được chi tiết xác thật về Ngụy Tông Thao từ miệng của Dư Y. Bất quá ông ta làm cho Dư Y từ nay về sau có khúc mắc trong lòng đối với Ngụy Tông Thao. Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo thì sẽ rất khó nhổ đi. Trả tiền xong, Ngụy Khải Nguyên đưa Dư Y trở về, ở trên đường hỏi cô: tôi tặng cô bông tai có thích hay không? Rất thích, mài thành một chân châu đắp mặt. Cảm ơn chú Ngụy. Ngụy Khải Nguyên sửng sốt, bỗng nhiên cười to: nhất nhất, so với tất cả các phụ nữ mà tôi đã gặp qua thì em rất đáng yêu. Dư Y nghe thấy ông ta xưng hô với cô như vậy, không khỏi nhíu mày lại. Lên xe lập tức chạy về hướng biệt thự. Khi sắp tới thì Ngụy Khải Nguyên lại nói: em là một người thông minh, tôi cảm thấy có lỗi với em vì hành vi lỗ mãng của mình lúc trước. Tôi thật sự không nên coi em là một cô gái bình thường. Nhưng mà hoa ngày hôm qua tôi tặng em, cùng với hoa ngày hôm nay là xuất phát từ lòng thành của tôi. Em đừng cho tôi là người xấu, ngược lại em cần phải cẩn thận A Tông. Ông ta liếc qua Dư Y một cái, cười nói: trên người A Tông có một vết thương, nói là do tôi tạo nên. Cậu ta rất có bản lãnh. Sau đó tôi mới phát hiện ngăn kéo tủ khóa trong nhà đã bị đụng qua. Cuối cùng tôi khó giải bày. Nếu không phải là chuyện này, tôi cũng sẽ không hoài nghi A Tông như thế. Dừng xe lại, biệt thự ngay tại trước mắt, cuối cùng Ngụy Khải Nguyên nói: một người có thể tàn nhẫn quyết tâm tự nổ súng bắn mình, dùng để vu oan giá họa, anh ta sẽ không có chuyện gì là không làm được. Hôm nay Dư Y nghe Ngụy Khải Nguyên thao thao bất tuyệt xong, trong lòng không có biến hóa là giả. Sau khi trở về, Trang Hữu Bách và A Thanh đều nghi ngờ nhìn cô. Dư Y không hề để ý tới, ngồi ở trong phòng ngủ đến chạng vạng, trong đầu suy nghĩ rối loạn, nhớ tới rất nhiều chuyện vụn vặt lúc trước, hai mắt dần dần mơ hồ. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà thì mới đỡ hơn một chút. Hôm nay Ngụy Tông Thao trở về rất sớm, về một hồi thì đi vào phòng ngủ thay quần áo, đưa lưng về phía Dư Y cởi âu phục, trầm giọng nói: hôm nay đi đâu ăn cơm với Ngụy Khải Nguyên? Không nhớ rõ là nhà hàng Tây nào nữa. Ngụy Tông Thao lại hỏi: hôm nay là nguyên nhân gì? Dư Y không có trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: tại sao anh chưa bao giờ hiếu kỳ với quá khứ của tôi? Bởi vì anh đã sớm biết tôi là ai. Anh nói gặp tôi tổng cộng 3 lần. Hai lần khác là khi nào? Ngụy Tông Thao xoay người, không nói một lời, nhìn cô trong chốc lát, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nói: em đã khóc. Không có. Dư Y ngửa đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: có phải anh đã sớm biết được cha tôi là Nhạc Bình An? Giọng nói của cô rất nhẹ, Ngụy Tông Thao nghe được rất rõ ràng. Anh không lên tiếng. Trong lòng Dư Y hiểu rõ, lại hỏi: hai lần kia anh gặp tôi, rốt cuộc là khi nào? Trong mắt của cô có nước mắt, long lanh trong suốt, tựa như giọt sương đọng ở trên lá, khiến cho người ta không đành lòng đụng vào. Chỉ cần một ngọn gió thật nhẹ là có thể thổi rơi, từ đó sẽ dính vào nước bùn, biến mất không còn dấu vết. Thật ra cô cũng rất yếu đuối. Ngụy Tông Thao hôn cô, vô cùng dịu dàng, tinh tế ma sát, động tác tràn đầy yêu thương. Anh trầm giọng nói: Lần thứ hai, 5 năm trước ở trong lễ tang, em không rơi lấy một giọt nước mắt. Lần thứ ba, ở Tam Giác Vàng Miến Điện, tôi theo dõi em tắm rửa, miệng khát khô thật lâu.